Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 8 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 9 tháng 1 năm 2016 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Trùm ma túy El Chapo ở Mexico vào tù trở lại sau khi vượt ngục cách nay 7 tháng. Nam Triều Tiên ra sức phân tích vụ phóng phi đạn từ tàu ngầm của Bắc Triều Tiên. Và một bệnh viện ở Trung Quốc bị ủi sập trong lúc bệnh nhân vẫn còn ở bên trong.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, thông tin viên Greg Flakers kể về câu chuyện người phụ nữ gốc Phi đầu tiên, bà Maya Jamison, bay vào vũ trụ và nay đang chủ trì một chương trình giáo dục về khoa học không gian. Tiếp theo, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Trùm ma túy Joaquin El Chapo Guzman đã bị các giới chức Mexico đưa vào tù trở lại sau khi bị bắt hôm thứ Sáu, 7 tháng sau khi vượt ngục. Tổng thống Mexico ông Enrique Peña Nieto loan báo vụ bắt giữ Guzman hôm thứ Sáu với một tin nhắn trên Twitter: "Nhiệm vụ đã hoàn thành, chúng tôi đã tóm được y." Sau đó thì Guzman được mang ra trình diện trước báo chí rồi được chuyển từ một chiếc xe van bọc sắt lên một chiếc máy bay trực thăng để đưa vào nhà tù cùng với ít nhất là một người đồng lõa. Tổng trưởng lý Mexico ông Arely Gómez González ngày hôm qua cho báo chí biết rằng việc bắt lại Guzman là kết quả của một chiến dịch truy lùng quy mô lớn, trong đó có sự tham gia của một toán quay phim từng làm một cuốn phim về cuộc đời của tay trùm ma túy này. Guzman đã vượt ngục một cách táo bạo cách nay 7 tháng qua một đường hầm dài cả cây số. Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ bà Loretta Lynch gọi vụ bắt giữ này là một chiến thắng của người dân Mexico và người dân Hoa Kỳ. Cơ quan bài trừ ma túy Hoa Kỳ cho biết họ cực kỳ vui mừng khi biết được tin này. Hoa Kỳ trước đây đã yêu cầu Mexico dẫn độ Guzman sang Mỹ, nhưng Mexico nói can phạm này phải thỏa án tù ở Mexico trước đã. Tại Âu Châu thì hàng trăm đền thờ Hồi giáo ở Pháp mở cửa cho mọi người vào thăm trong hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật, trong một nỗ lực để giới thiệu văn hóa Hồi giáo với những người không theo đạo Hồi, giữa lúc những vụ tấn công của các phần tử Hồi giáo cực đoan gây ra những ấn tượng tiêu cực về tôn giáo này. Hầu hết những đền thờ Hồi giáo chính ở Pháp tham gia sự kiện này với sự hỗ trợ của Hội đồng Hồi giáo Pháp. Ông Anouar Kirby-Bach, Chủ tịch của Hội đồng, cho báo chí biết rằng các đền thờ mời mọi người đến gặp những người Hồi giáo bình thường để cùng ăn bánh uống trà với nhau và tham gia các cuộc thảo luận hoặc dự một trong năm buổi lễ cầu nguyện hàng ngày. Những mối căng thẳng đã gia tăng sau vụ tấn công ở Paris ngày 13 tháng 11, khi những phần tử Hồi giáo cực đoan giết chết 130 người tại nhiều nơi ở thủ đô của nước Pháp. Pháp đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp và đóng cửa ba đền thờ Hồi giáo mà họ cho là làm cho các tín đồ trở nên cực đoan hóa. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Chính phủ Nam Triều Tiên ngày hôm nay cho biết họ cần có thêm thời gian để hoàn tất một cuộc phân tích về vụ phóng thử nghiệm phi đạn từ tàu ngầm mà Bắc Triều Tiên thực hiện hồi tuần trước. Seoul đã cho biết như vậy để đáp lại một đoạn phim được chiếu trên truyền hình của Bắc Triều Tiên hôm thứ Sáu về cuộc thử nghiệm phi đạn SLBM. Các giới chức của Nam Triều Tiên nói rằng đoạn video đó có phần chắc đã bị cạo sữa. Vụ phóng phi đạn này diễn ra sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố là họ đã thử nghiệm thành công một quả bom hydro, mặc dù nhiều nước trên thế giới không tin là vụ nổ đó là do bom hydro gây ra. Nam Triều Tiên đã thực hiện lại chương trình phát thanh qua loa phóng thanh dọc theo biên giới vào Bắc Triều Tiên để trả đũa cho vụ thử nghiệm mà Seoul nói là vi phạm một thỏa thuận đôi bên đã đạt được hồi tháng 8. Các giới chức Trung Quốc đang điều tra vụ xe ủi sập một bệnh viện trong khi bệnh nhân và bác sĩ vẫn còn ở bên trong. Vụ việc xảy ra hôm thứ Năm tại thành phố Trịnh Châu trong tỉnh Hà Nam đã gây phẫn nộ cho rất nhiều người, trong lúc giới hữu trách chưa biết rõ tại sao vụ phá dỡ lại được thực hiện mà nhân viên bệnh viện không được thông báo. Tin tức cho biết có 3 nhân viên bệnh viện bị thương. Một tờ báo địa phương nói rằng 6 thi hài tại nhà xác của bệnh viện đã bị chôn vùi trong đống đổ nát và những trang thiết bị y tế trị giá khoảng 600.000 đô la bị hư hại. Trước đó, thì bệnh viện này và chính quyền thành phố đã tranh cãi với nhau vì chính phủ ra lệnh cho bệnh viện di dời do nằm trong phần đất cần phải giải tỏa để xây đường. Chính quyền địa phương nói với hãng tin AFP rằng cuộc điều tra đang được tiến hành và kết quả dự kiến sẽ được loan báo vào thứ hai tuần sau.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 190m/s, tức là 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Những kẻ có súng đã giết chết hai cảnh sát viên Ai Cập ở mạn Tây Cairo trong lúc họ lái xe tới sở. Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết họ đang điều tra vụ nổ súng ngày hôm nay tại quận Giza. Tin tức cho biết hung thủ đã tẩu thoát và hiện chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công. Vụ tấn công này xảy ra một ngày sau một vụ việc tại một khách sạn ở khu du lịch Hurghada, trong đó hai kẻ tấn công dùng dao gây thương tích cho hai người Áo và một người Thụy Điển. Nhân viên an ninh đã nổ súng bắn chết một hung thủ và gây thương tích cho kẻ còn lại. Giới hữu trách Ai Cập cho biết tình trạng của ba du khách bị thương hiện giờ được ổn định. Ai Cập đang chật vật chống lại những vụ bạo động của các phần tử Hồi giáo cực đoan kể từ khi Tổng thống Mohamed Morsi bị lật đổ năm 2013. Một nhóm liên kết với nhóm nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm đối với một số vụ tấn công trong quá khứ. Cũng tại Trung Đông thì có tin cho biết một chiến binh của nhóm nhà nước Hồi giáo đã xử tử mẹ y tại thành phố Raqqa của Syria sau khi bà bảo y rời tổ chức này. Đài quan sát nhân quyền Syria trụ sở đặt tại Anh cho biết là chiến binh 20 tuổi đó đã bắn chết mẹ mình hôm thứ Tư trước hàng trăm người tại quảng trường chính của thành phố. Bản tin nói rằng nạn nhân trong độ tuổi 40 đã tìm cách khuyên nhủ con bà rời bỏ hàng ngũ của nhà nước Hồi giáo và cùng bà trốn ra khỏi thành phố. Người phụ nữ này đã bị bắt giam sau khi con bà báo cáo điều đó với nhà nước Hồi giáo. Thành phố Raqqa với khoảng 400.000 dân đã trở thành thủ đô trên thực tế của nhà nước Hồi giáo. Những phần tử hiếu chiến trong vùng đã ra lệnh cho tất cả những người đàn ông và thiếu niên từ 14 tuổi trở lên phải đăng ký với cảnh sát Hồi giáo địa phương để phục vụ. Nhóm hiếu chiến đang kiểm soát những phần đất rộng lớn ở Syria và Iraq đã xử tử hàng trăm người mà họ cho là làm tay sai cho kẻ thù hoặc vi phạm những luật lệ cực kỳ bảo thủ của đạo Hồi. Quân đội Israel cho biết hai người Palestine đã bị bắn chết sau khi tìm cách dùng dao đâm lính Israel tại một trạm kiểm soát ở vùng Tây Ngạn. Một nữ phát ngôn viên của quân đội Israel nói vụ này xảy ra ở mạn Bắc thung lũng Jordan. Đây là vụ mới nhất trong một loạt những vụ tấn công trong 3 tháng nay, trong đó người Palestine dùng dao, súng ống và xe hơi để tấn công người Israel. Cũng trong ngày hôm nay, Israel đã phá sập nhà của một người Palestine bị bắn chết hôm 3 tháng 10 sau khi giết chết một giáo sĩ Do Thái giáo ở Jerusalem. Đợt bạo động này đã bùng ra vì những tin đồn cho rằng Israel định chiếm cứ một địa điểm ở đông Jerusalem mà cả người Hồi giáo lẫn người Do Thái giáo đều xem là thánh địa. Tại Hoa Kỳ, thì một tay súng tuyên bố trung thành với nhóm nhà nước Hồi giáo đã bắn nhiều phát đạn vào một cảnh sát viên ngồi trong xe cảnh sát ở Philadelphia, tiểu bang Pennsylvania. Giới hữu trách cho biết cảnh sát viên đó bị bắn trúng 3 phát đạn vào tay hôm thứ Năm, nhưng đã có thể rút súng bắn trả. Hung thủ trong độ tuổi 30 đã bỏ chạy và sau đó bị bắt. Hình ảnh được chiếu trên truyền hình toàn quốc hôm thứ Sáu cho thấy hung thủ đã đến gần xe của cảnh sát viên tên Jesse Harnett, 33 tuổi, tại một ngã tư, đi thẳng tới cửa xe của người cảnh sát và bỏ chạy không lâu sau đó. Giới hữu trách cho biết nghi can Archer đã đến Ả Rập Xê Út vào năm 2011 và đến Ai Cập vào năm 2012, và cơ quan điều tra Liên bang Hoa Kỳ đang tìm cách xác định mục tiêu của các chuyến đi đó. Các giới chức nói Archer khai với cảnh sát là y thực hiện vụ tấn công nhân danh nhà nước Hồi giáo và y là một người đi theo Allah. Tin chót, thưa quý vị, dân chúng trên khắp nước Mỹ đang xếp hàng để chờ mua vé số Powerball, trong lúc những người ở các nước khác thì đua nhau mua vé số này qua mạng Internet. Ông Gary Griff, Chủ tịch Hiệp hội Powerball, hôm thứ Sáu nói rằng lô đầu đắc hiện giờ lên tới $800 triệu. Những người được trúng lô này sẽ được lãnh trong vòng 20 năm, và nếu lãnh ngay một lúc thì trị giá của lô này là $496 triệu. Tuy xác suất trúng số đầu đắc của Powerball là 1/292,2 triệu, ông Griff cho biết rất nhiều người sẵn sàng bỏ ra $2 để mua một vé cầu may. Powerball được bán tại 44 tiểu bang và tại đặc khu Washington, Puerto Rico và quần đảo Virgin thuộc Mỹ. Một phần tiền lời của vé số này được dùng để tài trợ cho các dịch vụ của chính quyền địa phương.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, vào tháng 9 năm 1992, trên chiếc tàu Endeavour của Hoa Kỳ, tiến sĩ Mae Jemison trở thành người phụ nữ gốc Phi đầu tiên đặt chân vào vũ trụ. Ngày nay, bà là người dẫn dắt một nỗ lực nhằm phát triển phương tiện cho con người có thể du hành ra cả bên ngoài Thái Dương Hệ và cùng lúc làm việc với các trường học để cải thiện giáo dục các môn khoa học. Thông tin viên Greg Flakers có bài tường trình do Hồng Hoa trình bày chi tiết sau đây.
Kể từ khi rời khỏi doanh nghiệp du hành vũ trụ vào năm 1994, tiến sĩ Mae Jemison đã bắt đầu cổ suý cho việc phổ cập khoa học, một sự hiểu biết cơ bản về phương pháp khoa học cũng như việc ứng dụng các nguyên tắc khoa học. Bà phản đối quan điểm cho rằng khoa học chỉ dành cho những người có năng khiếu. Quan điểm của bà là thế giới cần phổ cập khoa học rộng rãi để có thể đối mặt với những thách thức phía trước. Bà nói,
that's what we have to do is to figure out how do we include people, how do we support them, and how do we get everybody optimized to their.
Điều mà chúng ta phải tìm hiểu đó là chúng ta phải đưa thêm nhiều người đến với khoa học như thế nào, làm cách nào có thể hỗ trợ họ. Chúng ta phải làm sao mới giúp tất cả mọi người có thể phát huy tối đa tài năng, khả năng tuyệt vời nhất của họ.
Bà Jemison là một người ủng hộ việc phổ cập khoa học toàn quốc cho tập đoàn Bayer, đơn vị phát triển một chương trình thông qua dự án của họ có tên gọi Making Science Make Sense, tạm hiểu là dự án làm khoa học trở nên hợp lý. Bà Jemison cho biết,
the important part of science education is critical thinking and problem solving skills. So that's what we worked on with the Earth We Share. We put together a
phần quan trọng trong việc giáo dục về khoa học đó là kỹ năng tư duy phản biện và giải quyết vấn đề, và đó là phần mà chúng tôi tập trung vào. Chúng tôi đã lập ra một chương trình mới lạ sử dụng hệ phương pháp khám phá, dạy mọi người cách định nghĩa các vấn đề, cách hiểu được các vấn đề là gì và sau đó sẽ phải làm gì để giải quyết chúng.
Một phần chủ chốt trong mô hình của chương trình đó là các giáo viên cần học cách trở thành người hướng dẫn thay vì là người giảng giải. Bà Jemison đưa ra một ví dụ, đó là một chương trình khác của tập đoàn Bayer được biết với tên gọi Asset. Trong đó, học sinh sẽ tự mình thực hiện những công việc yêu cầu nhiều loại hình thí nghiệm và nhiệm vụ. Bà giải thích,
it teaches kids about electricity by wiring a flashlight. It teaches about insects and metamorphosis by having a.
Nó dạy lũ trẻ về điện bằng cách tự lắp điện cho một chiếc đèn pin. Nó còn dạy chúng về côn trùng và biến hóa bằng việc cho học sinh tự nuôi bướm. Những học sinh tham gia vào chương trình Access không chỉ tiến bộ về mặt điểm số trong các môn khoa học, mà điểm đọc của chúng cũng cải thiện hơn rất nhiều.
Bà Jemison là người đứng đầu một sáng kiến phi lợi nhuận có tên 100 Year Starship, tạm dịch tàu vũ trụ 100 năm, với mục đích cổ suý cho mục tiêu của con người là du hành tới một thái dương hệ khác trong vòng 100 năm tới. Bà coi cuộc phiêu lưu đó là một định mệnh.
Do we stay in the same place that we are? Do we assume that humankind will be forever on this planet, or do we think about how do we go?
Chúng ta có ở nguyên cùng một chỗ mà chúng ta ở bây giờ không? Chúng ta có mặc nhiên cho rằng nhân loại sẽ mãi mãi ở trên hành tinh này không? Hay là chúng ta còn nghĩ tới việc phải đi xa hơn nữa và phát triển thêm?
Bà Jemison lưu ý rằng có nhiều công việc quan trọng liên quan tới du hành vũ trụ cần tới những kỹ thuật viên và công nhân có tay nghề mà không cần phải có bằng đại học. Bà nghĩ rằng có nhiều học sinh sẽ được hưởng lợi từ những đợt huấn luyện kỹ thuật ngắn hạn. Bà nhắc tới thành công của một chương trình ở California đưa những học sinh có nguy cơ bỏ học trung học vào một chương trình đặc biệt bao gồm việc thực tập tại những phòng thí nghiệm và nhà máy.
One of them said something that struck me very strongly. She said, when I was an intern and I had to take some of the products I was working on from one place to another, and they had.
Một trong những học sinh đã nói một điều gì đó để lại ấn tượng sâu sắc cho tôi. Cô ấy kể rằng khi cô ấy là một thực tập sinh, một phần công việc của cô ấy là đem một số sản phẩm mà cô ấy đang làm từ nơi này sang nơi khác và chúng buộc phải được giữ lạnh. Lúc đó cô ấy nhận ra rằng dây chuyền làm lạnh là có thật, và cô ấy đồng thời cũng nhận ra rằng mọi người thực sự tin tưởng cô ấy và cần cô ấy làm đúng phần việc của mình, và điều đó đã tạo ra một sự khác biệt cho cô ấy.
Bà Jamieson nói rằng bà tin là những người như vậy có thể đóng một vai trò quan trọng trong khi con người phải đối mặt với những vấn đề như biến đổi khí hậu, và từ đó tìm kiếm những phương tiện có thể giúp nhân loại tiến xa ra ngoài trái đất. Có thể là, trong một ngày nào đó, tới một hành tinh mới cách xa ngôi nhà chung của chúng ta hiện giờ.
Tiếp nối chương trình, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Trong tuần lễ đầy đủ đầu tiên của năm mới, các gương mặt cũ vẫn tiếp tục thống trị bảng xếp hạng, trong đó có một cô gái đến từ châu Âu và các chàng trai Canada. Chỉ có một sự hoán vị trên hai vị trí, chúng ta hãy cùng xem đó là sự thay đổi nào. Nam ca sĩ trẻ người Ontario Justin Bieber có tuần thứ hai liên tiếp trên vị trí số 5 với bài hát đã từng đưa anh lên thống trị Billboard trong một tuần, What Do You Mean? Dù bài hát này không còn có thể quay trở lại vị trí thống trị nữa, nhưng Bieber thì đang ở đỉnh cao của thành công với những bài hát tiếp theo đang thống trị bảng xếp hạng ở Anh Quốc và nhiều nước châu Âu khác. Và Bieber đã là ca sĩ được mời diễn chính trong bữa tiệc đêm giao thừa của diễn viên nổi tiếng Leonardo DiCaprio. Chúng ta sẽ biết thêm chi tiết ngay sau đây. Đã trình diễn trong buổi hòa nhạc mini dành riêng cho những khách mời tham dự của Leo, ngôi sao của bộ phim Wolf of the Wall Street, tại một biệt thự ở một đảo nghỉ mát nổi tiếng Saint Barts. Cùng trong dàn sao tham dự bữa tiệc hôm đó có Robin Thicke, ca sĩ của bài hát từng thống trị Billboard, Blurred Lines, và em trai của công nương Anh Quốc Catherine là James Middleton. Bieber cũng đã có một kỳ nghỉ ấm cúng trên hòn đảo nhiệt đới với cô bạn lâu năm và là người mẫu Hailey Baldwin. Trên vị trí số 3 tuần này là Drake, người đồng hương lớn tuổi hơn của Bieber, với Hotline Bling. Rapper 29 tuổi này phải lùi một bậc với bản hit R&B đã từng đưa Drake lên vị trí Á quân của Billboard. Nhưng có lẽ Drake sẽ sắp trở lại vị trí này khi Rihanna tung ra album mới của cô có tên Anti, trong đó có sự đóng góp giọng ca của Drake. Còn bản thân Drake cũng đang có một album mới sắp ra mắt. Nhưng hãy cùng thưởng thức Hotline Bling. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that hotline bling, that can only mean one thing. I know when that hotline bling can only mean one thing. Ever since I left the city, you. Hotline Bling là một bài hát trong album Views from the Six của Drake. Album thứ tư này của Drake được cho là sẽ ra mắt vào bất cứ ngày nào. Đây được cho là một trong những sự ra mắt ngạc nhiên nhất kể từ sự ra mắt bất ngờ của album cùng tên của Beyoncé. Nhiều đồn đoán cho rằng có thể trong tuần này, lúc mọi người đang ngủ, hoặc có thể Drake tung ra qua chương trình radio OVO Sound của anh trên Apple Music. Dù gì thì sự ra mắt album này được cho là sẽ làm náo loạn mạng Internet. Tiến một bậc lên vị trí số 3 chính là Justin Bieber với Love Yourself. Bài hát mà Bieber sáng tác cùng ca sĩ người Anh Ed Sheeran đang có đà thăng tiến từng bậc một trong những tuần qua. Và trên bảng xếp hạng Anh Quốc, Love Yourself đã trở lại vị trí thống trị sau một tuần gián đoạn sau khi Bieber kêu gọi fan hâm mộ của anh bình chọn cho một bài hát của dàn đồng ca từ thiện ở London. Nào hãy cùng đến với giai điệu ngọt ngào của Love Yourself. And baby, I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, but now I know. I'm better sleeping on my own, 'cause if you like the way you look that much. Love Yourself thay thế Sorry trên vị trí cao nhất của bảng xếp hạng Anh Quốc, và hai bài hát này đang thống trị bảng xếp hạng âm nhạc của xứ sở sương mù khi giành vị trí số 1 và 2 trong 4 tuần qua. Thành tích này cũng giúp Bieber phá vỡ kỷ lục của nhóm nhạc huyền thoại The Beatles với hai bài hát giành hai vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng của Anh trong vòng 4 tuần liên tiếp. Kỷ lục của The Beatles chỉ là 3 tuần liên tiếp vào năm 1967 và 1968. Và Sorry của Bieber tiếp tục là bài hát á quân của tuần này trên bảng xếp hạng Billboard. Cùng với What Do You Mean và Love Yourself, Sorry là một bài hát trong album mới nhất của Bieber có tên Purpose. Cả ba bài hát này đều nằm trong nhóm 5 thứ hạng cao nhất trên cả Billboard và bảng xếp hạng của Anh. Cả ba bài hát này cũng đều được tung ra tiếp theo nhau và đều giành được vị trí cao nhất hoặc trên Billboard hoặc trên bảng xếp hạng của Anh. I'll take every single piece of the blame if you want me to. But you know that there is no innocent one in this game for two. I go, and then you go, I didn't spill the truth. Can we both say the words and forget this? Yeah, is it too late now to say sorry? 'Cause I'm missing more than just your body. Với sự thành công trong sự nghiệp âm nhạc ở tuổi 21, hãy cùng nhìn lại lúc Bieber bắt đầu được biết đến như thế nào khi còn là cậu bé 12 tuổi. Đó là vào năm 2007 khi mẹ của Bieber đưa một video clip của anh hát lại bản hit So Sick của Ne-Yo trong một cuộc thi ở địa phương lên YouTube. Và sau đó mẹ của cậu tiếp tục đăng tải những bản video clip của Bieber hát cover các bài hát khác. Và đó là khởi nguồn của sự nghiệp ca hát của Bieber để trở thành một ngôi sao như ngày hôm nay. Và vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng tuần này vẫn thuộc về Adele, cô ca sĩ 27 tuổi đến từ xứ sở sương mù, với Hello. Đây là tuần thứ 9 Adele thống trị bảng xếp hạng danh giá nhất của Mỹ với bản ballad đang được rất yêu chuộng trên toàn cầu. Bài hát chính từ album 25 mới được ra mắt cách đây 6 tuần. Với hơn 7,4 triệu bản được bán ra chỉ riêng ở Mỹ, 25 đã trở thành album bán chạy nhất của năm kể từ năm 2004. Trước đó, album Confessions của Usher đã từng bán được gần 8 triệu bản. Adele đã quyết tâm kéo các fan hâm mộ của cô vào mua đĩa CD khi cô không đưa album mới này lên dịch vụ nghe tải trực tuyến. Tuy nhiên, hành động này của Adele cũng không thể kéo lại được xu hướng nghe tải trực tuyến trong thời đại công nghệ số. Theo báo cáo cuối năm của Nielsen Music, tổng số doanh thu bán album bằng đĩa CD trong năm 2015 giảm hơn 6% so với năm trước đó. Trong khi đó, các dịch vụ nghe tải trực tuyến qua audio và video tăng gần gấp đôi trong năm 2015. Nhưng dù sao thì 25 của Adele cũng đã lập được kỷ lục là album bán được hơn 1 triệu bản trong mỗi tuần trong nhiều tuần đầu ra mắt. Và đó là năm thứ hạng cao nhất của tuần này. Và chúng ta sẽ lại có một tuần nữa để chờ xem ai sẽ là người thống trị bảng xếp hạng. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ 7 tuần sau để khám phá bảng xếp hạng mới nhất.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Trùm ma túy Joaquin El Chapo Guzman đã bị các giới chức Mexico đưa vào tù trở lại sau khi bị bắt hôm thứ Sáu, 7 tháng sau khi vượt ngục. Tổng thống Mexico, ông Enrique Peña Nieto loan báo vụ bắt giữ Guzman hôm thứ Sáu với một tin nhắn Twitter. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Chúng tôi đã bắt được y. Tổng trưởng lý Mexico, ông Areli Gomez Gonzalez hôm qua cho báo chí biết rằng việc bắt lại Guzman là kết quả của một chiến dịch truy lùng quy mô lớn, trong đó có sự tham gia của một toán quay phim, từng là một cuốn phim về cuộc đời của tay trùm ma túy này. Guzman đã vượt ngục một cách táo bạo cách nay 7 tháng qua một đường hầm dài cả cây số. Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ bà Loretta Lynch gọi vụ bắt giữ này là một chiến thắng của người dân Mexico và người dân Hoa Kỳ. Hàng trăm đền thờ Hồi giáo ở Pháp mở cửa cho mọi người vào thăm trong hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật trong một nỗ lực để giới thiệu văn hóa Hồi giáo với những người không theo đạo Hồi, giữa lúc những vụ tấn công của các phần tử Hồi giáo cực đoan gây ra những ấn tượng tiêu cực về tôn giáo này. Hầu hết những đền thờ Hồi giáo chính ở Pháp tham gia sự kiện này với sự hỗ trợ của Hội đồng Hồi giáo Pháp. Những mối căng thẳng đã gia tăng sau vụ tấn công ở Paris ngày 13 tháng 11, khi những phần tử Hồi giáo cực đoan giết chết 130 người tại nhiều nơi ở thủ đô nước Pháp. Pháp đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp và đóng cửa ba đền thờ Hồi giáo mà họ cho là làm cho các tín đồ trở nên cực đoan hóa. Nam Triều Tiên ngày hôm nay cho biết họ cần có thêm thời gian để hoàn tất cuộc phân tích về vụ phóng thử nghiệm phi đạn từ tàu ngầm mà Bắc Triều Tiên thực hiện hồi tuần trước. Seoul cho biết như vậy để đáp lại một đoạn phim được chiếu trên truyền hình của Bắc Triều Tiên hôm thứ Sáu về cuộc thử nghiệm phi đạn SLBM. Các giới chức Nam Triều Tiên nói rằng đoạn video đó có phần chắc đã bị cạo sửa. Các giới chức ở Trung Quốc đang điều tra vụ xe ủi sập một bệnh viện trong lúc bệnh nhân và bác sĩ vẫn còn ở bên trong. Vụ việc xảy ra hôm thứ Năm tại thành phố Trịnh Châu trong tỉnh Hà Nam đã gây phẫn nộ cho rất nhiều người, trong lúc giới hữu trách chưa biết được tại sao vụ phá dỡ lại được thực hiện mà nhân viên bệnh viện không được thông báo. Tin tức cho biết 3 nhân viên bệnh viện bị thương. Một tờ báo địa phương nói rằng 6 thi hài tại nhà xác của bệnh viện bị chôn vùi trong đống đổ nát và những trang thiết bị y tế trị giá 600.000 đô la bị hư hại. Những kẻ có súng đã giết chết 2 cảnh sát viên Ai Cập ở mạng Tây Cairo ngày hôm nay trong lúc họ lái xe tới sở. Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết họ đang điều tra vụ nổ súng tại quận Giza. Tin tức cho biết hung thủ đã tẩu thoát và hiện chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm. Vụ tấn công này xảy ra một ngày sau một vụ việc tại một khách sạn ở khu du lịch Hurghada, trong đó 2 kẻ tấn công dùng dao gây thương tích cho 2 người Áo và 1 người Thụy Điển. Quân đội Israel cho biết 2 người Palestine bị bắn chết sau khi tìm cách dùng dao đâm lính Israel tại một trạm kiểm soát ở vùng Tây Ngạn. Một nữ phát ngôn viên của quân đội Israel nói rằng vụ này xảy ra ở mạn Bắc thung lũng Jordan. Đây là vụ mới nhất trong một loạt những vụ tấn công trong 3 tháng nay, trong đó người Palestine dùng dao, súng và xe hơi để tấn công người Israel. Đợt bạo động này bùng ra vì những tin đồn cho rằng Israel định chiếm cứ một địa điểm ở đông Jerusalem mà cả người Hồi giáo và người Do Thái giáo đều xem là thánh địa.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Mong quý vị đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.